tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng, thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 93. Kính thưa các vị trưởng bối, các vị học trưởng, xin chào mọi người. Con người hễ không nhận thức được thì lập tức sanh ra chấp trước. Giờ này buổi sáng tôi lên lớp dạy học, các vị xem tôi đã bị chấp trước rồi. Buổi chiều lên lớp vẫn nói là chào buổi sáng. Không thể nhận thức thì sẽ sanh ra sự chấp trước. Chính mình phải có sự tỉnh ngộ cao độ. Thật sự, chúng ta chỉ cần gặp phải người, sự vật, sự việc thì sẽ khởi lên cảm xúc, sẽ khởi lên ý niệm tham sân si mạn. Chúng ta liền bị cảnh giới này chuyển rồi. Như vậy sẽ khổ vô cùng, chỉ cảm thấy mọi việc không thuận theo ý của mình, không thuận theo tâm mình. Vậy thì phải làm sao? Tâm không được để ngoại cảnh lôi kéo đi, không được để hoàn cảnh chuyển. Muốn tâm chuyển được cảnh thì tâm của mình phải luôn luôn giữ chặt sự chân thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác từ bi. Dần dần sẽ là chân thành từ bi, liền có thể chuyển được cảnh giới xung quanh. Vì vậy chính mình phải có định lực trước tiên thì mới không bị cảnh giới làm lay động cảm xúc. Trước tiên là phải vững vàng, cần phải vững vàng. Trước tiên cần phải phát nguyện, nguyện sẽ trở thành động lực điều phục tập khí. Chúng ta xem đoạn này Tăng Tử nói, người đọc sách không thể không có một tấm lòng hoàn nghị. Họ là người đọc sách thánh hiền, họ phải minh đức, họ phải làm lợi ích cho người dân. Vì vậy họ phải có một trạng thái tâm lý sự thế, đó là hoàn nghị. Hoàn là tấm lòng vĩ đại to lớn, lấy sự hưng vong của thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, đó là hoàn. Nghị là nghị lực, họ có nghị lực kiên cường, không lay chuyển. Dù có khó khăn như thế nào, họ cũng không chùn bước. Có một tấm lòng hoàn nghị như vậy thì họ mới có thể gánh vác trách nhiệm to lớn. Gọi gánh vác trách nhiệm nặng nề mà đường còn rất xa. Bởi vì cả nếp sống của xã hội cho đến hạnh phúc của thế hệ sau đều gắn liền với người đọc sách có thể làm gương cho xã hội hay không, có thể hoằng dương thánh giáo hay không. Việc chuyển biến nhân tâm, trách nhiệm này rất to lớn, đường hãy còn rất xa. Vì sao vậy? Ngoài trách nhiệm to lớn ra, cuộc đời này của họ phải đi trên lộ trình rất là xa. Bởi vì công việc giáo dục là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, không thể nhanh được. Thật sự chúng ta ở trong thời đại này đọc được lời dạy của Tăng Tử, chúng ta càng cảm động hơn. Cả nền lịch sử văn hóa 5000 năm, luân lý đạo đức trước đến giờ chưa hề bị gián đoạn. 2-3 đời này của chúng ta thật sự là nguy hiểm rồi. Tục ngữ có nói hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ là con người vốn là động vật có linh tánh cao nhất. Nhưng loài người chúng ta hiện nay 1 năm số liệu phá thai có ghi chép chính thức là hơn 50 triệu. Vì con số không được ghi chép thì như thế nào? Nhân tính đọa lạc đến nỗi giết hại thân sinh cốt nhục của mình chẳng một chút đắn đo. Nghiêm trọng hơn còn cho đó là điều vinh dự. Sai lệch đến mức độ như vậy. Chúng tôi đã từng gặp một cô gái, hình như cô đã phá thai 7 lần hay là 10 lần gì đó, tôi nhớ cũng không rõ. Khi cô ta kể ra còn có vẻ như khoe khoang, hình như vẫn chưa có ai đạt được số lần như vậy. Hiện nay giá trị quan đã bị đảo lộn rồi. Cười cái nghèo chứ không cười cái xấu. Ngay cả những cháu gái hiện nay mới học lớp 5, lớp 6, nói chuyện ra là đã có bao nhiêu bạn trai rồi. Chúng tôi nghe xong thật sự là gánh vác trách nhiệm to lớn trên vai, mà đường lại rất xa. Điều này mà không thay đổi lại thì đời sống của thế hệ sau của chúng ta sẽ như thế nào đây? Không thể tưởng tượng được. Nền văn hóa của chúng ta năm ngàn năm truyền từ đời này sang đời khác, đời đời đều được tổ tiên âm thầm gia hộ. Hiện tại tổ tiên nhìn thấy tình trạng như vậy, đau lòng lo lắng biết bao. Chúng ta là con cháu của dân tộc Trung Hoa, cần phải làm người con của văn hóa Trung Hoa. Ở trong thời đại này phải gánh vác trách nhiệm. Mà vừa gián đoạn có mấy đời thôi, nhưng sự khó khăn càng lớn. Trăm năm trồng người, thật sự muốn tiếp tục hoằng dương văn hóa rộng khắp, có thể cần đến 3 đời đến 5 đời người nỗ lực miệt mài, có thể hơn 100 năm. Thưa các vị học trưởng, các vị đã biết, con cái của các vị sau này cần phải làm việc gì rồi đó, phải bồi dưỡng chúng như vậy. Sao các vị chẳng có phản ứng gì hết vậy? Chúng ta là những người học tập, cần phải nhìn thấy tầm quan trọng của nó. Các vị không thể đi yêu cầu những người chưa được học. Những người chưa được học qua thì thông thường sẽ như thế nào? Cuộc đời họ chính là theo đuổi sự hưởng lạc. Hưởng đến cuối cùng trái đất cũng sắp cạn kiệt rồi. Dục vọng dễ làm cho người ta tê liệt. Hiệu ứng nhà kính đã khiến cho biết bao nhiêu nơi không thể cải thiện được đều bị ngập lụt. Nhưng những người này có bận lòng không? Con người hiện nay bị dục vọng làm ô nhiễm đến nỗi không có sự cảnh giác, giống như là bị tê liệt rồi vậy. Có một đoạn văn mà tất cả chúng ta đều mong đợi, đó là có những kiến thức mà người trong thiên hạ không biết, duy chỉ có tôi biết. Đó là kiến thức gì? Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Kiến thức gì nữa? Làm điều thiện thì được 100 điều tốt lành, làm điều chẳng lành thì gặp 100 điều họa. Hóa giải vấn đề chỉ có thể bắt đầu từ nhân tâm, từ giáo dục mà thực hiện. Đây là kiến thức. Có kiến thức như vậy mà không làm thì gọi là thấy chết mà không cứu, gọi là thấy diệt nghĩa mà không làm. Trong mấy mươi năm của đời người, làm được thì không có lỗi với lương tâm. Muốn không có lỗi với lương tâm thì khi mình nhìn ra được đó chính là trách nhiệm của mình thì sẽ không trốn tránh. Thật sự con người ở trong gia đình, trong dân tộc có những việc cần phải tận hết đạo nghĩa mà họ lại không làm, thì họ đã sống cuộc đời chai sạn, bất nhân vô cảm, chẳng có niềm vui chân thật. Họ dùng sự hưởng lạc để làm tê liệt lương tâm và thiện căn sâu thẳm ở trong tâm mình. Họ đè nén chúng xuống rồi. Cho nên cần phải phát động phong trào. Các vị xem Trung Quốc đại lục rất nhiều người thực hiện rất tốt. Những người này có lý tưởng và lòng nhân đức. Chúng ta xem Chủ tịch Hồ Tiểu Lâm, trong giới doanh nghiệp thì chuyên nói về lợi nhuận, nhưng ông đã thực hiện được đạo đức nhân nghĩa, đã thức tỉnh biết bao nhiêu nhà doanh nghiệp ham mê lợi nhuận. Họ vẫn còn có thiện căn mà. Chúng tôi có biết đến một nhà doanh nghiệp. Nhà doanh nghiệp này ở tỉnh Chiết Giang. Ông nói ông đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Ông đọc từ đầu đến cuối, đọc đến phần những việc làm sai trái. Ông nói tôi không có việc nào mà không làm cả. Tôi nghe xong liền nói, anh chuyện gì cũng làm hết mà anh vẫn còn sống. Đức của tổ tiên nhà anh thực tế là dày không thể nào tưởng tượng nổi. Anh vẫn không mau tỉnh ngộ đi chứ. Chuyện gì cũng làm hết mà anh ấy vẫn còn sống. Vậy không phải là đức dày của tổ tiên che chở thì làm sao mà còn sống được chứ? Cho những tấm gương mẫu mực này đã đánh thức thiện căn của họ. Các ngành các nghề cần phải có những tấm gương mẫu mực. Chúng ta xem trường trung học Tùng Hoa, thầy hiệu trưởng Lữ Kiệt, thầy giáo Vương Kỳ đều là những người nhân nghĩa chân thật. Thầy hiệu trưởng Lữ Kiệt nói, chỉ cần tôi ở trường Tùng Hoa ngày nào thì tôi làm việc ngày đó. Ông đã hạ quyết tâm rồi. Dù cho danh lợi có cao hơn nữa, ông cũng không bỏ ngôi trường này, làm việc đến khi về hưu. Đây thật sự là cái tâm gánh vác nhiệm vụ nặng nề. Lớp của thầy giáo Vương Kỳ có 96 em. Học sinh cấp 2, hiện nay chỉ cần 3 đến 5 em học sinh cấp 2 là có thể làm cho giáo viên đầu óc rối tung lên rồi. Thầy dạy đến 96 em. Đây có thể là lớp học lớn nhất ở Trung Quốc đại lục. Rất nhiều người đến tìm thầy giảng bài. Thầy nói tôi không hướng dẫn tốt được. 96 em này là tôi chưa tận hết bổn phận của mình mà còn đi giảng cho người khác điều gì chứ. Thầy hiểu rất rõ việc giữ trọn luân thường, tận hết trách nhiệm. Thật sự đã làm tròn trách nhiệm. Nếu còn có khả năng thì đem những kinh nghiệm quý báu chia sẻ cho những người có tâm trong ngành giáo dục, cho những người có lý tưởng và lòng nhân đức. Cho nên người trong thiên hạ không hiểu rõ những đạo lý này thì không thể phát hiện ra được nguy cơ của gia đình, của xã hội, thậm chí là của quốc gia dân tộc. Nhưng chúng ta đã nhìn thấy, đã có kiến thức như vậy. Thiên hạ không làm thì tôi làm một mình. Đó là chí khí tự mình tôi làm. Mọi người đã phát ra chí khí này rồi phải không? Được rồi. Thưa các vị học trưởng, sư trưởng không làm, các vị có làm hay không? Phản ứng của các vị có chút chần chừ rồi. Có làm hay không? Có thể các vị đang suy nghĩ là không thể nào. Sư trưởng nhất định sẽ làm. Tôi nêu câu hỏi, xin các vị hợp tác một chút đi chứ. Như vậy mới hiểu rõ được nhau. Nếu không thì các vị có cách suy nghĩ khác, tôi sẽ không hỏi được. Tôi hỏi rồi đấy, mọi người nên y theo nghĩa, không y theo lời nói. Ý nghĩa của câu hỏi ở chỗ nào vậy? Ý nghĩa là các vị vẫn làm mà không cần đến bất cứ điều kiện gì. Nếu nhất định là phải có ai làm thì tôi mới làm, thì đây gọi là tình chấp, không phải là đạo nghĩa. Hôm nào người ta không làm thì tính tâm của các vị liền bị giảm đi. Tính tâm của chúng ta được xây dựng trên chân lý, trên kinh điển, không phải được xây dựng trên phương diện tình cảm của một người nào. Như vậy nó rất mỏng manh, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Người ta không làm thì nhất định tôi sẽ làm. Tôi nhất định sẽ xung phong đi đầu. Vậy là bạn đã thật sự nhận thức được rồi. Thật sự là có chí khí. Thiên hạ không làm thì ta làm một mình, thì mới có thể đạt được cảnh giới là người không làm được nhưng riêng tôi đã làm được, mới có thể giao cảm được với tâm của bậc thánh hiền chứ. đạt được cảnh giới mà mọi người không đạt được, chỉ riêng mình đạt được, thì mới có được cái tâm không được người trên thế gian biết đến mình, nhưng mình vẫn không buồn vậy. Người trên toàn thế giới không hiểu được các vị, nhưng các vị không để trong lòng, các vị không buồn, vẫn đang chân thực xây dựng nền tảng để phục hưng văn hóa. Có tấm lòng như vậy. Tiếp theo là nói, vì sao đời người là gánh vác trách nhiệm to lớn trên vai, mà đường lại còn rất xa? Bởi vì người đọc sách chính là đem thực hành nhân đức làm trách nhiệm của bản thân, phổ biến đạo lớn về nhân đức, nhân nghĩa vào trong xã hội, xem đây là trách nhiệm của chính mình. Cho nên quyển Đại học vừa mở đầu đã nói, người xưa muốn làm sáng tỏ đức sáng trong thiên hạ, đó chính là mục tiêu của cuộc đời người đọc sách. Vì sao việc phổ biến điều nhân đức lại quan trọng như vậy? Trách nhiệm này không phải là rất trọng đại hay sao? Nhân tâm mà nhân từ thì gia đình và xã hội sẽ được ổn định. Nhân tâm mà không nhân từ, đều là tự tư tự lợi, thì thiên hạ sẽ bị động loạn. Cho nên thực hành nhân đức là trách nhiệm của bản thân, vô cùng quan trọng. Sự động loạn của thế giới là ở chỗ có tâm nhân từ hay không. Đối với một quốc gia thì cũng là như vậy. Trước đây tôi có nhắc đến lời của Mạnh Tử, ba đời có được thiên hạ là do có lòng nhân từ, mất thiên hạ là do sự bất nhân. Thế hệ của chúng ta ngày nay đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chủ nghĩa thực dụng, ý nghĩ về tự tư tự lợi quá mạnh mẽ, cho nên hiện nay gia đình xung đột, người với người xung đột. Tự tư tự lợi cho mình là trung tâm, ganh đua, tranh đấu, chiến tranh phát triển rất nhanh. Học những điều xấu thì một ngày đã học được rồi. Học điều tốt, học hiếu thảo, học đạo đức thì phải cần rất nhiều năm để huân tập. Hiện nay giáo dục cho quần chúng thì giáo dục về nhân quả rất quan trọng. Bởi vì dạy nhân quả, biết được ác có ác báo, thì họ không dám làm điều ác. Họ lập tức có lòng kính sợ. Dạy luân lý đạo đức là bồi dưỡng cái tâm biết hổ thẹn. Hổ thẹn khi làm điều ác, họ cần phải có một khoảng thời gian để huân tập. Hiện tại có thể nắm lấy những cơ hội này. Nếu một phạm vi nào đó trong quần chúng có thể tiếp nhận được, thì chúng ta cần phải nêu rõ ra quy luật thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chúng ta xem quyển thứ 7, đoạn Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương, chúng ta có thể nhìn thấy vì sao cần phải hoằng dương nhân đức, hoằng dương đại đạo nhân ái. Họ không nghĩ cho người khác, đó chính là tự tư tự lợi. Chúng ta xem quyển thứ 7, trang 951, đoạn Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương. Thưa các vị học trưởng, đoạn này chúng ta học thuộc lòng nhé. Mạnh Tử kiến ư Lương Huệ Vương. Vương viết, Lương Huệ Vương vừa gặp được Mạnh Tử, lập tức nói: Tẩu bất viễn thiên lý Như Lai, diệt tương hữu dĩ lợi Ngô Quốc Hầu. Tẩu là cách xưng hô với Mạnh Tử. Thưa ngài, ngài đi đường xa như vậy, không quản ngại đường xa, đến đất nước chúng tôi, có phải là muốn đem đến lợi ích cho đất nước chúng tôi hay không? Chúng ta xem Mạnh Tử nói tiếp. Mạnh Tử đối viết: Vương hà tất viết lợi, hà cớ gì chỉ xem trọng lợi ích thôi vậy? Việc viết nhân nghĩa nhi dĩ hỷ, nhân nghĩa còn quan trọng hơn, phải xem trọng chứ. Từ đoạn đối thoại này, chúng ta có thể thấu hiểu được sự tận tình khuyên bảo của Mạnh Tử hay không? Nắm bắt tất cả cơ hội, chỉnh sửa quan niệm sai lầm của quân vương. Quân vương làm đúng rồi, người được lợi sẽ là hết thảy người dân. Cũng nhìn thấy đạo nghĩa của Mạnh Tử là ở chỗ hết thảy những người nào có duyên với mình thì đều mong muốn thành tựu đạo đức cho người đó. Việc bố thí pháp này đã làm được rất tinh tế sâu sắc. Trong chú giải nói, vương hà tất dĩ lợi vi danh hồ. Danh chính là sự danh giá, chính là xem trọng. Điều mà quân vương xem trọng nhất chính là lợi ích. Như vậy thì không được thỏa đáng. Cho nên việc duy hữu nhân nghĩa, chi đạo khả dĩ vi danh nhĩ, điều đáng để xem trọng nhất chính là nhân nghĩa. Trong Trinh Quán Chánh Yếu, năm Trinh Quán thứ tư, Phòng Huyền Linh báo với Thái Tông. Hiện nay giáp sắt và binh khí đã vượt hơn đời nhà Tùy, đã đầy đủ rồi. Thái Tông nói, những vũ khí phòng vệ này là cần thiết để bảo vệ quốc gia. Nhưng nếu như thật sự muốn an định cả đất nước, điều quan trọng nhất vẫn là nhân nghĩa. Dù quan chúng ta có thể thật sự một lòng vì nhân dân, giúp cho nhân dân an cư lạc nghiệp, đây mới là việc võ bị quan trọng nhất của trẫm. Trẫm gìn giữ sự ổn định của cả quốc gia, thứ quan trọng nhất cần phải trang bị vẫn là nhân nghĩa. Thái Tông cũng nói, Tùy Dạng Đế khi xưa có vũ khí nhiều như vậy, chẳng phải cũng đã bị mất nước hay sao? Tài sản của ông ta nhiều như vậy có bị mất nước không? Dĩ lợi vi danh, tắc hữu bất lợi chi hoạn hỷ. Đây là nhìn rõ điềm báo trước. Nếu xem lợi ích là điều quan trọng nhất của đời người, thì những điềm báo không tốt lành về cuộc đời của người này và cả của xã hội này sẽ xuất hiện, tai họa sẽ xảy ra. Chúng ta tiếp tục xem tai họa ở chỗ nào vậy. Vương viết, hà dĩ lợi ngô quốc. Đối với việc phát triển nhân tâm, ta phải quan sát một cách vô cùng chi tiết. Nếu quốc vương nói làm thế nào để lợi ích cho quốc gia của trẫm, thì đại phu viết hà dĩ lợi ngô gia. Những quan chức quan trọng của quốc gia, họ sẽ nghĩ đến việc làm sao để có lợi ích cho dân tộc của họ. Sĩ thứ nhân viết hà dĩ lợi ngô thân. Người đọc sách và người dân thông thường mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao lợi ích cho chính mình. Thượng hạ giao chinh lợi nhi quốc nguy hỷ. Từ người có địa vị cao cho đến người bình dân, tất cả họ chỉ nghĩ cách làm thế nào để tư lợi cho chính mình. Vì quốc gia đó gặp nguy hiểm rồi. Vì sao? Vạn thừa chi quốc, một đất nước có 10.000 cỗ xe ngựa, nhưng các vị quan mỗi ngày đều mưu cầu tư lợi. Cho nên kẻ cướp ngôi chính là kẻ trong nhà có 1.000 cỗ xe ngựa. Quan chức đều mưu cầu danh lợi, thì những người trí thức bên dưới cũng mưu cầu tư lợi. Người lật đổ vua sẽ chính là những người trí thức cấp dưới của ông. Thế thì cả quốc gia xã hội sẽ không có được sự an định rồi. Hiện tại chúng ta xem lại câu này, thượng hạ giao tranh lợi, không phải là quốc gia bị nguy hiểm hay sao? Bây giờ là quốc gia gặp nguy hiểm rồi, cha con cũng tranh lợi, cùng đưa nhau ra tòa án, chính là vì tiền. Anh em tranh nhau tài sản, quốc gia này nguy rồi. Trong việc giáo hóa nhân tâm, trước tiên nhân nghĩa là điều rất quan trọng. Tiếp theo Mạnh Tử phân tích, vì hữu nhân nhi di kỳ thân giả giả. Người này nếu như nhân từ thì họ không thể ruồng rẫy cha mẹ họ, điều này không thể xảy ra. Vị hữu nghĩa nhi hậu kỳ quân giả giả, không có vị quan nào xem trọng đạo nghĩa, lại lãnh đạm thờ ơ, xem thường quân vương, xem thường người lãnh đạo của họ, không thể có chuyện đó. Bởi vì người đó có nghĩa. Lương Huệ Vương nghe xong, quả nhân nguyện an thừa giáo. Ông ấy nói trẫm nhất định làm theo lời giáo huấn của người. Chúng ta từ việc phân tích lời nói của Mạnh Tử mà nhìn thấy điều quan trọng nhất trong xã hội hiện nay là cần phải chuyển đổi sự tự tư tự lợi mà có thể nghĩ cho người khác, thì có thể hóa giải nguy cơ của thời đại này. Đương nhiên trước tiên là phải bắt đầu từ việc nghĩ đến cha mẹ. Hoằng dương hiếu đạo là việc khẩn cấp hiện nay. Tiếp tục nói, tử nhi hậu dĩ, bất diệt viễn hồ. Trách nhiệm trọng đại này chúng ta phải đảm nhiệm liên tục đến chết mới dừng. Cho nên sống ngày nào thì làm việc ngày đó. Một ngày chưa chết thì ngày đó không nghỉ ngơi. Thật sự Khổng Tử đã làm tấm gương cho chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng làm tấm gương cho chúng ta. Bất diệt viễn hồ, trách nhiệm này vô cùng dài lâu, là việc suốt cuộc đời. Trong nhà Phật là đời đời kiếp kiếp đều lấy thiên hạ chúng sanh làm nhiệm vụ cho mình. Tấm lòng như vậy thì khiến cho người ta càng khâm phục. Chúng ta xem đến đoạn nói về Tăng Tử. Vì sao Tăng Tử có thể truyền đạo được? Là do từ tấm lòng của ông gánh vác trách nhiệm to lớn trên vai, mà lộ trình lại rất xa. Chúng tôi tin là trong thời đại này của chúng ta có được người gánh vác trách nhiệm như vậy thì nhất định sẽ được tổ tiên thánh hiền âm thầm gia hộ. Được rồi, chúng ta tiếp tục xem câu 93. Chúng ta cùng nhau đọc qua kinh văn một lần. Có một chữ mà có thể thường xuyên thực hành theo, đó là thứ. Những gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Có một loại hành vi có thể thường xuyên thực tiễn, đó là chính. Chính trực vô tư. Thứ là cách thực hành nhân đức. Chính trực là điểm trọng yếu trong việc tuân thủ đạo nghĩa. Thật là rất quan trọng. Câu này ở trong quyển thứ 9, trích ra từ trong quyển Thân Giám. Chúng ta nhìn thấy có một chữ có thể thực hành dài lâu, chính là chữ thứ. Trong Luận Ngữ, đệ tử cũng có hỏi Khổng Tử có câu giáo huấn nào để thực hành cả đời không. Phu tử cũng nói đến chữ thứ. Chữ thứ này có thể từ lòng ta suy ra lòng người, có thể đồng cảm với người. Trung thứ chẳng cách xa với đạo. Người có thể luôn luôn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hơn nữa có thể tận tâm tận lực giúp đỡ người khác, thì dần dần họ sẽ nhập vào cảnh giới nhân từ. Trong chữ thứ này cũng bao hàm ý nghĩa đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, rộng lượng bao dung, không hà khắc, không so đo. Cô giáo Lưu Tố Vân có nhắc, học tập sư trưởng có tấm lòng bao la rộng lớn. Cô giáo Lưu chia sẻ, sư phụ có nói trong thiên hạ không có người nào mà tôi không thể yêu thương. Trong thiên hạ không có người nào mà tôi oán hận. Trong thiên hạ chẳng có ai mà tôi không thể tha thứ được. Đây chính là tấm lòng khoan dung độ lượng. Hai ba thế hệ đã không nhận được sự giáo dục về văn hóa truyền thống rồi. Cuộc đời của mỗi người thật sự là rất đáng thương. Vậy mà còn đi chỉ trích người khác thì chúng ta đã trở nên hà khắc rồi. Không có người dạy cho họ nên không thể trách họ được. Thậm chí các vị thấy họ bị đọa lạc, các vị còn lo lắng hơn họ nữa. Bởi vì chúng ta là những người đã đọc qua kinh điển, nên biết tánh vốn là thiện, biết là họ có minh đức. Họ làm tổn hại mình đến như vậy, chúng ta nên thương xót họ, không nên đối lập với họ, không nên nhìn vào lỗi lầm của họ. Chúng ta thấy sự đồng cảm như vậy, trong số đệ tử của phu tử có người đã thực hiện vô cùng tốt. Ở trang 243 quyển thứ hai, chúng ta xem đoạn văn này trong Khổng Tử Gia Ngữ. Quý cao là chỉ cao xài. Vì vệ sĩ sư, ông làm quan giám ngục ở vệ quốc. Ngoạc nhân chi túc, ông đã từng chặt chân của những phạm nhân phạm phải trọng tội, chính là cắt đứt phần phía dưới đầu gối. Hình phạt là như vậy. Nga nhi vệ hữu loạn, chẳng được bao lâu nước vệ có biến động. Quý cao đào chi, cả nước vệ nội bộ xung đột. Cao xài vừa lúc sắp sửa bỏ ra đi, ngoạc giả thủ môn yên. Ngay lúc đó, người giữ cửa thành là một tội phạm đã từng bị ông chặt chân. Vị quý cao viết, ông nói với cao xài, bỉ hữu khuyết. Bức tường chỗ này có một chỗ hở, ông hãy leo ra từ chỗ này thì có thể chạy thoát. Rốt cuộc quý cao viết, quân tử bất du. Người quân tử không thể trèo tường bừa bãi được. Đương nhiên, khi quý cao nhìn thấy người này, trong lòng bỗng giật mình, bởi vì ông đã từng xử người này tội rất nặng, nhưng người này vẫn tìm cách để giúp ông trốn thoát. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút. Khi chúng ta gặp phải nguy hiểm giữa sự sống và cái chết, thì còn nhớ được lời giáo huấn của Khổng Tử không? Cao Xài, người học trò này của Khổng Tử, khi gặp nguy hiểm đến mạng sống vẫn không dám làm trái với giáo huấn của thầy mình. Điều này không đơn giản rồi. Ông cảm thấy làm theo lời dạy của thầy vẫn quan trọng hơn là mạng sống của mình. Tử lộ trước lúc lâm chung, mũ của ông bị lệch, ông nhanh chóng chỉnh sửa cho ngay ngắn. Thầy ông dạy như vậy, tăng tử lúc sắp mất nằm trên giường, bệnh tình nguy kịch. Con của ông còn có Lạc Chánh Tử Xuân ở bên cạnh ông. Người hầu ở trong nhà ông là một đứa trẻ, nói với ông: thưa phu tử, chiếc chiếu này của ông quá lộng lẫy, thân phận của ông không nên nằm chiếc chiếu này. Ông nhìn chiếc chiếu, đúng rồi, đây là chiếc chiếu của Lý Đại Phu tặng, thật không phù hợp. Ông nhanh chóng ngồi dậy, nhanh chóng đổi chiếc chiếu khác giản dị hơn, không nên dùng chiếc chiếu lộng lẫy này. Ông sắp tắt thở rồi mà vẫn nghĩ không được làm những điều trái với lễ nghĩa. Rốt cuộc Lạc Chánh Tử Xuân nói với người hầu trẻ: không được nói nữa, ngươi chẳng hiểu chuyện, không được nói. Tân tử lại nói: đổi nhanh cho ta. Con của tân tử nói: thưa cha, bệnh của cha đã như vậy rồi, muốn đổi thì sáng ngày mai hãy đổi ạ. Cha bệnh đến nỗi hơi tàn lực kiệt rồi, muốn đổi thì ngày mai đổi, không nên đổi lúc này. Tân tử nói: quân tử ái nhân dĩ đức, tiểu nhân ái nhân dĩ cô tức. Quân tử yêu thương người là luôn luôn muốn thành tựu đạo đức cho họ. Người không có tri thức, yêu thương người khác là nuông chiều họ. Họ có làm sai cũng nhắm mắt làm ngơ. Tần tử nói: các con yêu thương ta vẫn không bằng đứa bé này thương ta. Con của tần tử nghe xong đành phải đổi chiếu. Đổi chiếc chiếu xong, tần tử nằm chưa ổn định thì đã tắt thở. Từ việc hành trì của bậc thánh nhân, cho dù là thời khắc sắp kết thúc mạng sống, họ vẫn nhớ đến lời giáo huấn của phu tử. Chúng ta hiện nay trong lúc còn khỏe mạnh, còn không nhớ, gặp bất cứ cảnh giới nào thì phiền não cũng hiện ra trước mặt, không phải là lời giáo huấn của sư phụ hiện ra trước mặt. Thua kém lại chỗ này. Từng giờ từng phút, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải thuận theo lời giáo huấn của thánh hiền, không nên thuận theo phiền não tập khí của chúng ta. Có thể có người nhìn thấy chỗ này, ai da, điều họ học có cứng nhắc quá không vậy? Trước tiên phải học thật thà, sau đó mới học linh hoạt ứng biến. Chúng ta thì chẳng thật thà được chút nào, toàn bộ là khôn vặt, thì cho là linh hoạt ứng biến, đều là ứng biến tùy tiện. Thậm chí hiện nay biến thành cái gì? Rõ ràng là làm không đúng mà còn đem lời giáo huấn của sư trưởng để diện cớ. Rõ ràng là sự cố chấp của chính mình mà còn lấy những lời giáo huấn để làm đường rút lui. Điều này thì rất phiền phức rồi. Không chịu làm việc nghiêm túc, ây da, tùy duyên đi, không nên cố chấp. Đây gọi là tùy tiện chứ không phải là tùy duyên. Cái gì đâu có tận tình tận nghĩa đâu chứ. Nếu đã tận rồi thì hãy nói đến tùy duyên. Tiếp theo là hữu viết, bỉ hữu đậu, lại chỉ cho quý cao. Ở đó có một cái lỗ, cái lỗ đó dưới bức tường bị phá hỏng rồi, ông có thể chui qua. Quý cao viết: quân tử bất tuy. Quân tử thì không bò qua cái lỗ như vậy, không có oai nghi. Nhất cử nhất động đều phải làm tấm gương cho mọi người, không thể chui qua cái lỗ như vậy. Chẳng còn cách nào, lại tiếp tục dẫn ông đi. Hữu viết, ư thử hữu thất. Chỗ này có một căn phòng, ông có thể trốn ở trong đó. Quý cao nhập yên, ký nhi truy giả bãi. Những người truy đuổi đã dừng lại, bỏ đi, không đuổi theo nữa, không còn nguy hiểm. Quý cao tương khứ. Quý cao muốn bỏ đi, nhưng ông không ngờ người bị ông chặt chân muốn cứu ông. Vị Nguyệt Giả viết: Ngô bất năng khuy chú chi pháp, nhi thân ngoạt tử chi túc, kim ngô tai nạn, thử chính tử báo oán chi thời, nhi tử đào ngã hà cố. Ta không thể làm trái ngược với luật pháp mà quốc vương đã quy định, đã xử phạt ông hình phạt chặt chân, đã làm cho ông trở nên tàn phế. Hôm nay trong lúc ta gặp nguy hiểm, chẳng phải là đúng lúc cho ông báo oán hay sao? Tại vì sao ông còn giúp ta bỏ trốn vậy? Đây là duyên cớ gì? Ngoạt Giả viết, người kia trả lời là: Đoạn túc cá ngã chi tội giả, chân của tôi bị chặt mất là do chính bản thân tôi đã phạm tội, vô khả nại hà. Chính ông nghĩ mình cũng là đáng tội. Nan giả quân trì thần dĩ pháp lệnh, tiên nhân hậu thần, dục thần chi miễn giả. Nan giả nghĩa là vào lúc đó, ngài trị tội của tôi là theo luật pháp, mà ông đã xử tội người khác trước rồi, sau đó mới xử tội của tôi. Bởi vì ông cũng muốn xem còn có cách nào để miễn giảm hình phạt nặng nề như vậy cho tôi không. Thần tri chi, chuyện này tôi biết mà. Ngục quyết tội định, cuối cùng không có cách nào, nên phải kết án, lâm đương luận hình. Nên phải thực hiện hình phạt như vậy, quân thiểu nhiên bất lạc. Tôi nhìn thấy ông có biểu hiện rất buồn, đau lòng. Bởi vì ông biết là giúp tôi không được. Kiến ư nhan sắc thần hữu tri chi, lúc mới bắt đầu ông đã trì hoãn việc hành hình tôi. Thực tế sau này không còn cách nào khác, ông mới xử tội tôi. Ông vẫn vô cùng áy náy. Tôi hiểu mà. Tôi nhìn thấy ngay trước mắt. Thần hữu tri chi, quân khởi tư thần hỷ. Làm sao ông có thể vì tôi mà phá hỏng luật pháp chứ? Ông không nên làm như thế. Bởi vì ông phải gìn giữ luật pháp. Thiên sanh quân tử, kỳ đạo cố nhiên. Ông trời có thể sanh ra một chính nhân quân tử giống như ông. Điều mà ông biểu hiện ra chính là luôn luôn tận lực có thể nghĩ cho đối phương. Thử thần chi sở dĩ duyệt quân giả. Chỗ này tôi vô cùng cảm phục ông. Sau đó là tôi xin ghi nhớ ân đức này của ông, muốn nhanh chóng giúp ông trốn khỏi chỗ nguy hiểm này. Khổng Tử văn chi viết: Thiện tai vi lại. Khổng Tử nghe được chuyện này, khen ngợi quý cao. Ông ấy làm quan vô cùng tốt, luôn luôn nghĩ đến người dân. Kỳ dụng pháp nhất giả, tuy là ông chấp hành pháp lệnh, nhưng ông làm quan từ đầu đến cuối đều làm quan với một trái tim nhân từ, đều xuất phát ra từ trái tim nhân ái. Hiện nay khi chúng ta gìn giữ pháp luật, con người trở nên hà khắc. Còn người không tuân thủ pháp luật thì trở nên tùy tiện. Quý cao là luôn luôn dùng tâm nhân ái, lại tuân thủ pháp luật, tình lý pháp đều kiêm giữ. Ông không làm trái pháp luật, nhưng ở trong tình và lý, ông một lòng một dạ nghĩ cho đối phương. Chúng ta ở trong tình huống như vậy, thật sự là câu chuyện này là một khai thị rất tốt cho chúng ta. Không nên vì sự kết giao bằng tình cảm cá nhân mà phá hoại quy củ của đoàn thể. Thế nhưng nếu các vị lại tận lực làm, thì đối phương sẽ không oán trách các vị, bởi vì họ đã cảm nhận được các vị đã tận lực rồi. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.